đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu.
Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang.
Nồng sâu tùy sâu làm sao mà chồng chưa đổ bên, biết nơi nào đục.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ ba rồi và chúng ta vẫn tiếp tục enjoy thời tiết thôi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khương Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết bây giờ rất là đẹp, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khương Nguyên và Quang Hưng. Đẹp không thể chê vào đâu được. Bây giờ mát lắm, 55 độ và cao nhất là 86 và buổi tối sẽ xuống khoảng 64. Ngày hôm nay không có một gợn mây nào, mặt trời ra rực rỡ mà gió thì thổi nhẹ nhàng, 7 dặm một giờ. Và ngày mai thì lại mây kéo về nhiều hơn và nhiệt độ hạ thấp xuống khoảng 10 độ, tức là ban ngày chỉ có 76 và ban đêm 52, bởi vì xác suất mưa ngày mai lên đến 50% và gió cũng sẽ thổi mạnh hơn đôi chút, 13 dặm một giờ. Tới ngày thứ năm thì không còn mưa đâu cả và trời đẹp vô cùng. Có thể là mưa 10% thôi nhưng mà chắc là không có đâu. Hy vọng là như vậy. 75 độ ban ngày, ban đêm là 55. Sở dĩ chúng tôi hy vọng là như vậy là tại vì cuối tuần này thì có 3 buổi lễ tưởng niệm. Nói chung lại là có 3-4 buổi luôn. Tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 làm ở ngoài trời. Vì vậy cho nên là cuối tuần này thấy rằng ngày thứ 7 ngày Chủ nhật trời rất là tốt, không có mưa. Nhưng mà tới ngày thứ hai có thể có mưa 20%. Thành ra cứ hy vọng rằng trời sẽ mưa ngày mai và sẽ ngừng ở cuối tuần, đúng hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, hy vọng rằng là nếu mà có mưa thì có thể rằng là ngày mai hoặc là ngày thứ năm mưa, và để những ngày cuối tuần trời sẽ trong xanh và không có mưa để mà có thể tổ chức những cái lễ tưởng niệm cho ngày 30 tháng 4. Và ngày hôm nay thành phố Houston cũng như vậy, thời tiết phải nói là rất là tuyệt vời, không có gì để có thể phàn nàn được. Bên ngoài lúc này thì mặt trời cũng đã bắt đầu lên và 68 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Hôm nay lên cao là vào khoảng 87, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và buổi tối thì xuống thấp là vào khoảng 64. Và qua ngày mai thì vẫn tiếp tục là những con số rất là tuyệt vời. Cao chỉ là vào khoảng 83-84 và buổi tối xuống thấp là 60, cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và qua ngày thứ năm thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đôi chút, 10% cơ hội mưa và có mây nhiều hơn, 78 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 57.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một khu đất rộng 30 acre sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu và sáng kiến. Bắt đầu từ khu vực phía nam của South Bridgewood Boulevard, kéo dài đến phía bắc của Old Spanish Trail. Hiện tại thì khu vực Old Spanish Trail này đang là một cái parking lot, thì nó sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu rất là lớn. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là những cư dân tại khu vực Spring Brooks Village đang rất là lo lắng. Tại vì nhà xây dựng đang dự tính biến một cái khu đất trước đây là sân golf sẽ trở thành một khu dân cư với 800 ngôi nhà. Nhưng mà người dân ở đây thì lo ngại về vấn đề lục lội. Trong khi đó, nhà xây cất thì lại rất tự tin về vấn đề này. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Hệ thống trường đại học UT đang bắt đầu bán khoảng 300 acre tại Houston. Khu đất này trước đây đã từng được lên kế hoạch để trở thành một trung tâm nhu liệu. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là khu học chánh Houston sẽ bỏ phiếu để quyết định số phận của 10 ngôi trường có thành tích kém. Thì 10 ngôi trường này tạm thời sẽ được điều hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận. Và cuối cùng là vụ việc liên quan đến việc một chiếc xe van đã lao vào dòng người đi đường ở Toronto, Canada, khiến cho 10 người bị thiệt mạng. Tài xế cũng là hung thủ đã gọi rằng là lên tiếng thách thức cảnh sát là hãy bắn vào đầu tôi đi. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có bản tin có liên quan đến gian đá đài. Thì bản tin này nói rằng có một cái chiếc xe van thuê mướn đã lao vào những người đang đi bộ trên lề của một cái con đường thương mại khá là bận rộn vào ngày hôm qua thứ hai, gây thiệt mạng cho 10 người và 15 người khác bị thương. Đây được xem là một trong những cái thành phố an toàn nhất thế giới. Thế nhưng chiếc xe van này đã để lại cái dấu vết đầy máu me cũng như là dòng người hỗn loạn dài cả một mao, một dặm đường như thế. Trong khi đó thì bản tin đầu tiên nói về anh David Vobora là một cựu thủy thủ cầu thủ cho đội St. Louis Rams đang họp để bắt đầu chuẩn bị khai trương tiệm một trong những cái trung tâm huấn luyện thể thao tại Carrollton của Anh. Vào ngày hôm nay thì Tú Cao Pháp Viện sẽ lắng nghe và điều trần về một phần của cái bản đồ chính trị của tiểu bang Texas tại Hạ Viện, xem coi là những cái bản đồ này có kỳ thị hay không và có cần phải vẽ lại hay không. Đài tưởng niệm chiến tranh nội chiến nằm rất gần với tòa thị chính ở thành phố Dallas có thể sẽ bị phá hủy, và bức tượng của thành phố này là ông Robert E. Lee có thể sẽ được bán cho những ai đấu thầu giá cao nhất. Tuy nhiên thì việc này có thể sẽ không thể thực hiện như vậy. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Một vị thẩm phán vào ngày hôm qua đã bác bỏ một cái vụ kiện mà vụ kiện này do Đảng Cộng Hòa đề xướng, họ muốn tháo bỏ 80 danh tánh của các đảng viên dân chủ trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây vào tháng 11. Thẩm phán Eric Moore đã ra lệnh không có tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện này của Đảng Cộng Hòa nữa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin liên quan tới việc rằng là nhiều cái người dân tại một khu vực Spring Bush Village lo lắng về cái dự án mới xây, có thể xây các ngôi nhà tại đây, bởi vì về cái việc mà có thể có nguy cơ bị lũ lụt. Tuy nhiên thì những cái người builder tự tin trong cái hệ thống thoát nước thì sẽ không có gây ra những cái việc bị ngập lụt nặng nếu như mà có những cơn mưa hoặc là những cơn bão xảy ra trong tương lai. Thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner và hội đồng thành phố đã lập ra một kế hoạch, đó là xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới ở một vùng đồng bằng phía tây thành phố Houston sau khi cơn bão Harvey. Cái nhà xây dựng tên là Meritage Homes cho biết là có kế hoạch xây dựng khoảng 800 ngôi nhà tại khu vực Spring Brook Village, đi qua cái khu vực Bridge House Julie, và tại đây thì có một cái sân golf, cũng như rằng là những cái nhà xây dựng này cho biết rằng là nếu như trong trường hợp mà xây dựng những cái ngôi nhà mới tại đây thì bởi vì nó có một cái hệ thống nước có thể đủ mạnh để mà rút nước và không gây ra tình trạng ngập lụt. Tại cái khu vực của đường Clay và Gessner thì người ta nói rằng là khi mà xây dựng lên những cái ngôi nhà mới tại đây thì nó có thể chịu được những cơn mưa từ những cơn bão 100 năm cũng như là những cái ngôi nhà được xây cho tương lai. Đó là những cái lời nói của những cái người xây dựng của Meritage Homes. Tuy nhiên thì một những cái người dân mà sống tại đây thì họ không nghĩ như vậy. Và khi được hỏi thì nhiều người cho biết rằng là họ lo ngại cho cái việc xây dựng này sẽ khiến cho những cái khu vực tại đây có nguy cơ bị ngập lụt cao hơn nếu như mà có những cơn bão đánh vào thành phố Houston và tại khu vực ở phía tây này trong tương lai. Ước tính của thành phố cho thấy rằng là cơn bão Harvey đã phá hủy hơn 2.300 ngôi nhà và những cái nơi apartment trong cái khu vực bị ngập lụt. Các giới chức của công ty xây dựng Meritage Homes cho tờ Houston Chronicle biết rằng là vào mùa thu năm ngoái thì họ đã yêu cầu các kỹ sư có thể đưa ra những cái bản vẽ cũng như là phân tích về việc là nên xây dựng những cái ngôi nhà cao hơn tại khu vực này. Tuy nhiên thì ngày hôm qua thì cái chủ tịch quan hệ đầu tư Brent Anderson của cái công ty xây dựng này cho biết rằng là những cái việc nghiên cứu này không liên quan đến việc mà nên xây dựng thêm những cái ngôi nhà mới hoặc là những cái tiêu chuẩn mới tại những cái khu vực mà bị ngập lụt. Và các cái địa điểm mà xây dựng này thì cho biết cho thấy rằng là khi nếu được xây dựng lại thì sẽ có những cái sự phân chia với cái việc là có 3 cái hồ chứa nước và một số kênh đào mới sẽ được xây dựng để mà dẫn nước qua nhiều địa điểm hơn. Và khi mà đi vào khu vực của Bridge House Julie thì cái tốc độ nước nó sẽ xuống thấp hơn, từ đó có thể ngăn chặn cái việc trào ngược ra và gây ra cái tình trạng ngập lụt. Thì nếu như mà cái dự án này được xây dựng và hoàn thành thì dự trù sẽ có khoảng 800 ngôi nhà mới được xây lên và cái mức giá sẽ là vào khoảng 200.000 Mỹ Kim cho tới 500.000 Mỹ Kim. Thì FEMA cũng đã gửi một lá thư cho thấy rằng là nếu như mà xây dựng những cái ngôi nhà tại khu vực phía tây thành phố Houston này, tại khu vực của đường Clay và Gessner, thì nó có thể sẽ giảm bớt đi những cái nguy cơ lũ lụt và ngập lụt cho những cơn bão trong 100 năm gây ra. Và thay vào đó thì những cái nguy cơ nó sẽ giảm xuống và chỉ là những cái cơn bão trong vòng 500 năm. Còn nhớ vào cái ngày lễ Memorial Day 2015, Tax Day 2016 và vào năm ngoái, cái cơn bão Harvey thì đều gây ra những cái tình trạng ngập lụt rất là nặng và nó đã vượt qua cả những cái suy tính về cái cơn bão 500 năm và 0,2% xảy ra trong bất kỳ năm nào. Và hội đồng thành phố thì đang cân nhắc các cái đề xuất để mà các nhà xây dựng có thể tạo ra một khu tiện ích mới để mà từ đó có thể ngăn chặn bớt những cái việc ngập lụt ở phía tây của thành phố Houston. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, ông Russ Casey là thẩm phán của tòa hòa giải rộng quyền đã thú nhận là có tội đã làm cho ô uế cái record của chính phủ và đã về hưu sau cuộc điều tra cho thấy ông đã đưa ra một chữ ký giả mạo để bảo vệ một chỗ ở trong cái ballot đầu phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 6 tháng 3. Ông thẩm phán người làm việc ở Northeastern County đã bị tuyên án 2 năm tù giam và tù treo hơn 5 năm. Ông Casey đã viết trong statement sau khi court hearing, ông gửi lời xin lỗi đến dân chúng của vùng Tarrant County, xin lỗi đảng Cộng Hòa ở County và xin lỗi gia đình và bạn bè về việc làm của ông, nên đã phải chấm dứt trong công việc công lý của ông. Và viết rằng ngày hôm nay là ngày bắt đầu của ông thuyên chuyển từ đời sống công cộng sang đời sống riêng tư dân sự. Ông xin sự tha thứ của mọi người và xin được giữ đời sống riêng tư trong khi mà tình trạng thay đổi cuộc sống này của ông. Hành động về luật pháp và phạm luật pháp này vào ngày thứ hai đã nổi bật những lời phê phán từ những người đàn bà vi phạm luật đầu phiếu bị phạt nặng hơn. Và sự việc này được đưa ra đầu năm nay là Casey đã đưa vào một chữ ký giả để bảo vệ một chỗ ở trong cái ballot. Và đây cũng là thời gian hơi cứng rắn cho đảng Cộng hòa Tarrant County khi một petition được file để dời Casey đại diện cho khu vực 3 ở Northeast Tarrant County từ cái ballot mà cho là có chữ ký giả. Casey đã rút lui cuộc ứng cử của ông vào tháng Giêng và chấm dứt cái việc mà re-election bid và vụ này được trao cho nhân viên công lực và nhân viên điều tra. Chairman của Tarrant County Republican Party là Tim O'Air nói là kết luận không có ông Casey trên ballot và điều tốt cho đảng Cộng Hòa và cho người dân. Ngày thứ hai hôm qua sau khi thú nhận có tội tại tòa State District Judge là tòa Wayne Savin thì ông Casey đã bị tuyên án. Thẩm phán Savin nói với ông Casey rằng hãy đứng ra ngoài những cái điều phiền phức và ông cũng không có quyền hành nữa cho những nơi ông làm việc là South Lake Government Complex và Tarrant County Northeast Courthouse ở thành phố Hearst. Một cuộc điều tra để xem ông Casey đã có bao nhiêu chữ ký giả. Bà Sharon Wilson, văn phòng biện lý nói không ai có thể đứng trên luật pháp. Nhân vật sẽ thay thế cho Casey sẽ được biết trong cuộc họp ngày 1 tháng 5. Ông Casey được đắc cử năm 2007 và năm ngoái ông dính vào vụ quấy rối tình dục với một cựu nhân viên của The State Commission. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến một trung tâm nghiên cứu và phát minh với diện tích lên đến 30 acre. Thì các nhà lãnh đạo của Texas Medical Center trong ngày hôm qua đã công bố một kế hoạch cho một cơ sở nghiên cứu y khoa rộng 30 mẫu tây và cho biết sẽ kết hợp 4 tổ chức nghiên cứu về năng lượng và biến Houston trở thành một trong những trung tâm quốc tế về sáng kiến của Biomedical. Kế hoạch này gọi là TMC3 sẽ là sự cộng tác giữa TMC, trường Baylor College of Medicine, trường Texas A&M, University Health Science Center và trường UT Bộ phận Health Science Center tại Houston và cũng như là trường UT của Bộ phận MD Anderson Cancer Center sẽ là sự kết hợp của những cơ quan này. Dự án đánh dấu lần đầu tiên các cơ quan xây dựng và chia sẻ không gian trên quy mô này tại khu vực Medical Center. Và các giới chức cũng cho biết rằng là nơi đây sẽ trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe và bất động sản đầy tham vọng. Các nhà lãnh đạo của TMC cho biết có thể mở cửa vào đầu năm 2022 và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Houston với những nguồn thu chi lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Trọng tâm của dự án sẽ là một tòa nhà cao cấp trị giá 246 triệu Mỹ Kim, với hình dạng như là một cái xoắn kép, giống như là mô tả khoa học về một chuỗi DNA. Và nơi đây sẽ bao gồm các phòng thí nghiệm, các trung tâm laser, nhà hàng, cửa hàng và các cửa hàng thương mại khác. Và mô hình này sẽ kéo dài gần như toàn bộ chiều dài của trung tâm khoảng là 30 acre giữa Breeze Bayou và Old Spanish Trail. Và với một cái công viên được xây ở trên cao với những khu vườn và những con đường mòn được thiết kế bởi kiến trúc sư của New York là James Corner. Bên dưới công viên này, các nhà xây dựng sẽ tạo nên những trung tâm nghiên cứu về các phương pháp điều trị, các thiết bị y khoa, y học tái tạo, gene hoặc là khoa học nhu liệu và một số lĩnh vực khác. Các giới chức cho biết theo thời gian thì mỗi một cơ quan sẽ có một cái building riêng biệt và cũng khuyến khích tư nhân đầu tư vào đây. Và dự án sắp ra mắt sẽ nhưng lại bị đặt một cái câu hỏi rằng là liệu tiền lấy ở đâu ra và ai sẽ là người quản lý trung tâm này? Thì hệ thống UT đã phê duyệt với sự tham dự của MD Anderson và UT Health. Và theo đó họ sẽ thuê mướn một vị CEO có kinh nghiệm, nhưng không phải là nhân viên của bất cứ bên nào, để quản lý trung tâm này và đồng thời tìm kiếm thêm ngân khoản từ những nhà đầu tư khác, thí dụ như tiểu bang Texas hoặc thành phố Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, đài tưởng niệm chiến tranh nội chiến nằm rất gần với lại tòa thị chính ở thành phố Dallas có thể sẽ bị phá hủy. Và bức tượng của tướng Robert E. Lee của thành phố cũng sẽ có thể bán cho những ai trả giá cao nhất. Nhưng việc này cũng có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nghị trình của Hội đồng thành phố Dallas vào ngày mai thứ tư sẽ có một số những cái chọn lựa. Đối với lại ông phó thị trưởng của thành phố Dallas là ông Dwayne Calloway và hai nghị viên da đen khác là Casey Thomas và Tenno Atkins. Họ đã bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ để bàn thảo về cái cách làm sao có thể giải quyết về một trong những cái vấn đề gây chia rẽ này. Nó đã được khởi sự từ cuối mùa hè năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ là họ sẽ đồng thuận với lại các đồng nghiệp khác về cái việc này hay không. Tuy nhiên là nếu trong trường hợp các nghị viên bỏ phiếu để mà tháo bỏ về những cái biểu tượng này ra, thì thành phố vẫn cần phải làm thêm một cái bước nữa là cần phải có sự xác định về việc phá hủy những cái biểu tượng này bởi ủy viên về những cái biểu tượng của thành phố. Những cái điều như là sẽ bán những cái bức tượng này đi. Đây là một trong những cái bức tượng của điêu khắc gia Alexander Philister. Và nếu đã được đấu thầu thì sẽ được đấu thầu ra sao? Tuy nhiên thì nghị viên Jennifer Staubach-Gate bà rất là ngạc nhiên. Bà nghĩ rằng là hội đồng thành phố nên có một cái sự đồng thuận nào đó để có thể đưa những cái biểu tượng này vào trong bảo tàng viện nội chiến của Hoa Kỳ tại thành phố White Settlement mới phải. Riêng ông thị trưởng của thành phố Dallas là ông Mike Rowling thì ông kêu gọi có một sự đồng thuận chung với nhau để có thể giữ lại những cái biểu tượng và đài tưởng niệm chiến tranh nội chiến của Hoa Kỳ tại thành phố này. Ông cho biết là thành phố không nên xóa bỏ những cái phần tệ hại nhất của thành phố Dallas bởi vì trẻ em có thể học hỏi từ những cái việc đó. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 24 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 9 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Tarrant County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay thì nhìn xem thời tiết thì thấy thời tiết đẹp lắm, chỉ có ngày mưa có một ngày thôi. Và hy vọng rằng cuối tuần thì những buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp. Nhưng mà những cái chương trình này đều có cái second mà backup đó, để mà lỡ mặt trời có mưa thì người ta phải đối phó đó Quang Hưng, thành ra cũng không sao.
Vâng, đúng như vậy, chúng ta đều có backup chương trình, nhưng mà cuối tuần này thì thời tiết rất là đẹp, sẽ không có mưa trong cái ngày thứ bảy, thứ sáu hoặc là ngày chủ nhật. Thì ngày mai đó thì có thể sẽ có mưa, khi mà buổi sáng sớm là quý vị đã thấy mưa rồi. Sáng ngày mai thì quý vị phải có một cái dù hoặc là cái áo lạnh mát mát một chút xíu, là thời tiết có thể sẽ ướt vào ngày mai. Về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây, đoạn đường này cũng đang kẹt ở ngay thành phố Garland. Và nhiều đoạn đường khác cũng vậy, đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.